Vọng ngân với tám năm u hoài đơn đau. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, ở đây đã có ai chết bao giờ chưa?
Chưa.
Mà có biết chết là gì không? Mà có sợ chết không? Mình chưa chết bao giờ. Mình không biết chết là gì, vì thế mà mình sợ. Chứ mình biết rồi thì mình không sợ. Mà mình biết rồi thì lại không còn để mình quay lại mà mình nói lại cho người khác biết cái chết là gì. Nhưng mà tôi chứng kiến rõ ràng người thân của tôi qua đời. Tại vì mãi đến năm mà 57, 58 tuổi tôi cũng chưa có hề thấy được một người thân mình chết bao giờ. Chỉ có đi làm phép xác thì có, chỉ có đi sức dầu thì có. Nhưng mà chứng kiến người thân của mình đang sống rồi chết thì chưa bao giờ. Cho đến 2 năm vừa rồi chứng kiến hai người thân liền. Một người là bố mình, một người là chị ruột của mình. Mình mới thấy rằng cái chết nó là như thế nào. Trước thì đến thì người ta chưa chết, và lúc đến thì người ta chết rồi. Đến người ta chưa chết là để làm gì?
Sức dầu.
Sức dầu đến mức độ mà về sau người ta không dám gọi nữa. Tôi bảo là vì ông cha này ông mát tay quá, cứ sức xong rồi đi, nên nó sợ. Có những cha mà đau xong rồi bảo thôi để con đến con sức dầu, cha bảo thôi cha gọi cha khác giùm tôi. Cha già, em bảo thôi, cảm ơn cha thôi, cảm ơn lòng tốt của cha thôi. Thì mình thấy là ngay cả những bậc vị vọng, những người mà gọi là đạo đức thánh thiện, những bậc tu trì lâu năm, linh mục tu sĩ, đâu phải là ai cũng sẵn sàng đón nhận cái chết đâu, cũng sợ chứ. Thì khi mình đến mình sức dầu thì người ta chưa chết, và lúc mình đến thì làm phép xác thì người ta chết rồi. Nhưng mà khi chứng kiến người thân yêu của mình ấy, từ cái sống mà nó chuyển qua cái chết, nó khác nhau. Đang là hồng hào, đang là thấy sự sống rõ ràng trong từng hơi thở, trong mạch máu, trong cái tim đập. Tuy nhiên là lúc giờ bất động rồi, nhưng mà còn thấy được, cảm được cái hơi thở, còn cảm nhận được cái sự sống qua hơi thở, qua nhịp tim, qua mạch đập, rồi qua cái thân thể nó nóng, thấy không ạ? Nó vẫn cảm thấy mình sờ, mình biết là còn sức sống, còn sống. Nhưng mà cái lúc từ cái sống mà nó chuyển sang cái chết đó, nó chỉ một tích tắc thôi anh chị em, nhanh vô cùng. Bác sĩ đến nói cha đi rồi, chị mình đang ấy đến mua đồ còn đang ngon lành cái cấp cứu, xong bác sĩ bảo đi rồi cha, lại sờ đi, cái chuyển lại cái là thấy tự nhiên nó cứng ngắc, rồi nó lạnh dần, rồi bắt đầu nó xanh nhợt, mà chỉ một tiếng hồ sau với là cứ tất cả toàn bộ con người nó đổi khác hẳn. Đúng là xác chết. Đúng là xác chết. Cho nên lúc đó dù có đẹp mấy thì đẹp, cũng không còn cái gì nữa thưa anh chị em. Khi mà linh hồn đã lìa khỏi xác rồi, khi mà sự sống được Chúa cất đi rồi, thì cái xác đó đúng như là bài gọi là cắt bụi. Hát bụi nào.
Làm cát bụi, ôi cát bụi lệch ngoài. Tiếng đồng soi một tiếng long chơi. Hà bụi nào hoa
rồi đó hay hay bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi lá úa trên cao rụng rời cho trăm năm lao chết một ngày chém thêm cho trăm năm vào chết một ngày có khi chẳng vào một ngày nó chỉ đúng một tích tắc thôi đúng ở gì đó bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi chỉ có một chiều tóc trắng như vôi tức là cái sự biến đổi cái lẽ từ cái sống mà có cái chết một chiều tóc trắng như vôi lá úa trên cao rụng đầy mình thấy cái lá đang xanh như vậy úa cái rời nó rụng liền mỗi hôm qua còn đang xanh mà rồi không có tưới hoặc là không nó bị cắt gốc chẳng hạn nó úa liền chứ đâu phải là nó úa từ từ đâu hôm sau rụng liền nhanh lắm và cho trăm năm vào chết một ngày tất cả những cái gì mình vun đắp mình vun trồng mình vun sới mình ki cóp mình gom góp mình ti tóp tất cả trong trăm năm vào đúng một ngày và đúng một giờ vào đúng một giây một cái tích tắc thôi thưa anh chị em tôi thấy rõ những bố tôi với chị tôi cái chết nó đến nhanh vô cùng đang sống với cái chết với cái như là về là mình trở tay về cái này trở tay về cái đang trắng thành đen liền lẹ lắm mà nó khác hẳn đang dù là có hoa hậu dù là có hoàng hậu đi nữa thì cũng còn lại là cái xác mà thôi không còn gì trăm năm vào chết một đời nhưng mà nếu chúng ta thấy như vậy thì buồn quá cuộc sống mà như vậy thì buồn quá nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ ràng là như vậy phù vân nối tiếp phù vân mọi sự chỉ là phù vân hoặc là hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro rồi mai mình sẽ trở về bụi tro hoặc là gì đó sống trên đời gì đó trên đời này người giàu sang
cũng như người nghèo khó trời đã ban cho
ta cảm ơn trời
cuộc sống hôm nay mai kia trở về an vui nhau có như nhau nào ai biết trường số phận ngày sau ông trời sẽ ngày nhà lớn lầu an son ngày lời danh chức quyền cao sang
có nghĩa gì đâu
sao chẳng đến đâu xem như trôi qua đầu ngày lời hứa ngày đi chung lời tình yêu sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng hay đen nào người sáng giàu đừng có tham tiền bỏ nghĩa anh em người ơi hãy nhớ cả bụi đã tan mai này sẽ phai người nhớ
chốc ra kia lại quên nãy bảo mở về đó mà còn quên mà không chi hát còn quên mà không chi là nhớ chẳng nhớ được gì đâu ra khỏi nhà thờ ngày lễ cầu hồn xong là lại quên lại ham hố lại tích cóp lại ki cóp lại chắp bóp và đủ thứ hết tôi thấy hai cái bài hát này dù là nhạc đời ấy, Nhưng mà Chúa cũng muốn nói với mình một cái chân lý rõ ràng, đó là: người ơi, xin người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi này. Quyền chức này, cao sang này, lợi danh có nghĩa gì đâu. Rồi thì lời hứa ấy rồi lại quên mau, rồi thì những lời thề thủy chung cũng thay trắng đổi đen hết. Cái cuộc sống nó mong manh vô cùng, thưa anh chị em. Sáng nay tôi gặp một cái bà bên Đức, bà về. Bà ấy không phải là Công giáo, bà Phật giáo. Thì bà muốn về, bà đi làm việc bác ái. Thì bà nói về cha, cố gắng cha gì đó phát sanh, phát quang chính đạo, để đi gọi là làm giúp ích cho đời, từ bi hỷ xã. Tôi nói bà nói giáo lý của Phật mà mình thấy là có chừng những người Công giáo mình chưa chắc sống được như vậy. Thế bà nói tôi câu này, này là: cha, con thấy nhiều khi người ta theo đạo, người ta cũng bị mê tín ấy. Phật không có dạy vậy đâu mà người ta mê tín ấy. Bảo sao? Là người ta cứ đốt vàng mã đó, đốt xe hơi, đốt nhà lầu, rồi đốt tivi, tủ lạnh. Thì bà bảo có tin nhảm quá. Thứ nhất là đốt thành tro rồi thì còn sao mà còn xài được nữa. Ta về bụi tro, trở về bụi tro thôi, chứ làm sao mà đem xuống đó được, mà đốt chi cho nó uổng. Thứ hai là cái nhà lầu bé tí xíu, vậy thì con cỡ này mà con chết là sao mà gửi xuống đó, sao con chui vào đó là được. Mà nói rõ ràng là cái nhà lầu nó có tí xíu vậy thôi, mà con 70 kg, bây giờ mà con chết rồi gửi thằng con, rồi con nó đốt cái nhà lầu nó gửi xuống, sao con chui vào đó được. Rồi thứ ba bà nói coi chừng xuống đó còn bị ở tù với cha. Bà nói sao thì xuống đi, xuống còn ở tù, tại vì đốt tiền giả mà xuống đó mà xài tiền giả là đi tù. Quay đốt tiền thật không? Không, vàng mã không, tiền giả không, 100 đô với lại 500 ngàn cái gì đó, được vàng nữa, mà toàn đồ giả thôi. Mà con đã chết rồi mà lại còn cho con xuống đó mà xài đồ giả là có chừng con ở thêm lâu hơn ấy. Thấy không? Trên đời, sống trên đời này mà đút xài đồ giả còn đi tù, huống chi là về bên âm phủ mà còn xài tiền giả là con ở đó còn lâu hơn, bao giờ mới được siêu thoát, bao giờ mới được lên niết bàn. Rồi cái nữa là con thấy là nó phí quá. Nếu mà lấy cái tiền đó mà đi làm bác ái, giúp cho những người nghèo thì để phước cho con, như là rót nước xuống như luyện ngục cho con thì con mới hết khát chứ. Chứ còn nếu mà đi đốt như vậy nó uổng quá, mà đâu có rẻ thưa anh chị em. Thấy không? Hàng mã có cả 10 triệu á, những đồ nó làm đẹp á, mắc lắm. Rồi nhất là lại đi tung tiền giả, rồi đốt tiền giả rồi tung hàng mã ra, con thấy nó mất vệ sinh quá. Tội nghiệp mấy người quét đường, cũng một lần đám tang xong lại phải đi quét đường, khổ quá, mà họ tung xong họ đâu có quét đâu. Cho nên là tội nghiệp ba con vừa mới chết, rồi đưa đám tang qua ngã tư, nó tung ra tối mới đường, mấy người quét đường, mẹ nó chết nó còn làm khổ mình, bố con bị chửi lây. Chết mà còn làm khổ mình, chết bắt còn làm cho phải quét đường khổ. Thì ngồi nói chuyện với bà ấy, tôi thấy bà chính bà là người Phật giáo mà rất là sùng đạo nha. Mà bà nói về đối với con là miễn làm sao mình làm bác ai từ bi thì xả là được. Con đi đạo đến thăm các cha hiu, con tặng quà, con về mấy bà sơ già đó, con tặng mấy bà vui lắm. Mà con nói con là Phật tử mà, con vẫn đi chùa, con đi nhà thờ, con đi nghe, con nghe bài giảng của cha, con nghe cũng được. rồi bà đi bà tặng cho người khác, con thấy hay, con tặng cho người khác miễn là sống tốt được rồi cha ơi. Rồi con ghét nhất là mà đi dụ con, đi dụ đạo, dụ theo đạo, đến nó gõ cửa xong nó nói dài lắm, cha, nó cả 5 tiếng đồng hồ nó dụ. Con không thích dụ người ta, không ép người ta theo đạo. Người ta đạo gì thì tự tâm người ta, đạo tự tâm người ta tin gì người ta tin. Tôi thấy là những người mà một số người Công giáo mình cũng vẫn còn có những cái suy nghĩ là đời sau nó giống như đời này. Cho nên là lúc mà người nằm xuống, anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này thì đã bay qua gì đó. Nhưng mà có một số người Công giáo quan niệm rằng là cái chết hay là cuộc đời sau ấy, nó cũng sặc mùi trần tục như đời này. Thế nên có người bên Mỹ gọi điện hỏi thăm cha, con này thắc mắc muốn hỏi cha, có chuyện gì? Thì con hỏi thật cha nhé, bảo thì hỏi thật chứ hỏi giả tôi không trả lời đâu. Có những người hỏi cứ bảo con hỏi thật cha nhé, bảo thì hỏi thật thì tôi trả lời chứ hỏi giả là tôi không trả lời. Rồi hỏi thật đi. Nói bây giờ bố con mới chết, mà giờ con có 500 đô. Thì 500 đô ở bên Mỹ thì con xin được có 10 lễ. Ví dụ vậy là 500 đô xin được 10 lễ. Nhưng mà con gửi Việt Nam, về Việt Nam con xin được 100 lễ. Vậy thì con gửi về cho cha làm lễ được không? Bảo không, mà anh cứ xin ở bên Mỹ đi. Chứ còn tôi không có nhận tiền lễ mà theo kiểu anh suy nghĩ vậy đâu. Rồi không thì con thấy là vậy có lợi cho cả hai. Vì bố con thì được 10 lễ, à 100 lễ phải không? Bố con được 100 lễ, bố con cũng có lợi, cha này cũng được tiền lễ, cha cũng có lợi. Chứ còn con xin đây bố con được có mỗi 5 lễ mà mỗi bố con được có 10 lễ, bố con không có lợi mà cha không có lợi. Ông chỉ trả lời sao? Con gửi đi, cha cũng đang cần tiền lễ. Thế nào chả vậy? Đang cần mà. Đúng rồi, cứ gửi về đây rồi cha làm cho. Còn không, anh cứ gửi bên đó đi. Vì tôi muốn chia sẻ với anh thế này, là anh đừng dùng tiền anh mua lễ để anh hối lộ cho bố anh lên thiên đàng. Nhớ, đừng dùng tiền mua lễ như là quà hối lộ lo lót để bố anh được lên thiên đàng. Và vậy thì nếu mà con không xin lễ thì bố con được lên thiên đàng thiệt, cho nên con phải gửi nhiều nơi để xin nhiều lễ cho bố con để bố con lên thiên đàng. Này anh bạn, nếu bố tôi chết, bố tôi chỉ là một người hót rác, bố thì chết bờ chết bụi và đám tang lèo tèo không mấy người đưa, mà chẳng ai biết, mà tôi cũng chẳng có tiền tôi xin lễ cho bố tôi. Vậy chả lẽ bố tôi sống là một người hót rác đã khổ cả đời khổ, bây giờ chết không được ai xin lễ, Chúa cũng không cho bố tôi lên thiên đàng, vậy thì chết bố tôi cũng khổ, sống bố tôi cũng khốn, vậy thì bố tôi có phải tên là Trần Văn Khốn Khổ không? Hả? Vậy thì lòng thương xót của Chúa ở đâu? Mà chưa nói lòng thương xót, cái sự công bằng có hay không? Đúng không? Tôi hỏi anh, sự công bằng có hay không? Còn, thí dụ, tôi ví dụ thôi, bố anh là trùm mafia, thấy không? Bố anh có cả tỷ đô la trong tay, bố anh buôn lậu hoặc bố anh làm cái chuyện gì phi pháp gì đó bất chính, nhưng mà rất là giàu. Bây giờ bố anh chết, anh đem 1 triệu đô la đó, anh rải hết các trà từ Nam chí Bắc, cả ngàn lễ misa cho bố anh, cả ngàn thánh lễ cho bố anh. Vậy thì bố anh lúc sống sướng, phè phỡn, đầy đủ, hưởng thụ mọi thứ. Đời chết nhờ các thằng con nó xin lễ, rồi bố anh lên thiên đàng. Vậy thì có công bằng không? Vậy thì Chúa có mắt không? Đó, chúng ta cứ suy nghĩ vậy. Mà bây giờ rất nhiều người bị cái quan niệm là như vậy. Cứ tới ngày lễ cầu hồn là lo xin lễ cho các linh hồn, và cứ quan niệm rằng xin càng nhiều thì những người chết càng mau lên thiên đàng. Như vậy thì anh chị em thử nghĩ coi, vậy những người nghèo thì sao? Đúng không nào? Ai mà xin lễ cho họ? Vậy thì sống mày nghèo thôi, chịu khổ cho con đi, chịu khổ cho nó quen đi con, rồi mốt chết thì chịu cực, phải không? Rồi thằng giàu thôi, trên đời này đã sung sướng rồi thì chết thì nó cũng sướng sung. Chả lẽ vậy à? Mà chúng ta vừa mới nghe rõ ràng á, sống trên đời này người giàu sang cũng như người giàu nghèo khó. Có người hát chẳng để ý gì, sống trên đời này người giàu sang cũng như người giàu có, cứ vui vẻ hát.
sống trên đời này người giàu sang cũng như người giàu có, trời đã ban cho ta cảm ơn trời. Đúng rồi, còn gì nữa, thằng giàu sang mới giàu có mà nó, trời nó không cảm ơn còn gì nữa. Rồi sang cái dùng người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời, cuộc sống gì nữa lại quên nữa rồi, khổ quá quên vậy mà cứ bảo là nhớ rồi để mà thực hành mỗi bài hát nó còn quên, lại phải mở ra iPad ra iPhone ra. Gì nữa, mai này chết rồi trở về cát bụi, dù có như nhau, dù có như nhau có nghĩa là như nhau hả? Vậy thôi. Chứ sao nữa, giờ có như nhau còn khai còn gì nữa, đâu có gì để nói hơn. Dù có như nhau là cát bụi thì trở về với cát bụi, như nhau, chỉ có khác là khác, lúc mà làm đám tang thì có khác thì khác thôi, đúng không ạ? Còn cát bụi thì là như nhau, chứ không có cát bụi này là cát bụi thơm ấy nha, còn cát bụi này cát bụi không thơm ấy nha. Cát bụi này là tại vì cái quan tài này là gỗ, gỗ xịn ấy, cho nên cát bụi này vẫn ngon hơn ấy. Còn cát bụi này là gỗ tạp ấy thì nó không ngon đâu. Chúa tôi còn phân biệt gỗ chết nữa, còn phân biệt cát bụi đi nè. Vì cát bụi rồi thậm chí bây giờ là nó chưa xong rồi, chết cũng chưa như nhau đâu, mới có còn khác nhau. Khác nhau ở chỗ là xây mộ to với lại mộ bé, bởi vì có nghĩa trang công viên mà. Có những nơi mà ở Việt Nam bây giờ nghĩa trang công viên, có những nơi họ làm cả một cái tòa nhà để người cái xác người chết nằm bên trong nha. Mà cái tòa nhà đó xin lỗi cả bao nhiêu người ở cũng còn được, mà những người nghèo khổ mà được cái nhà đó thì sướng vô cùng. Vì nghĩa trang công viên có khi cả bạc tỷ, có những người là thành phố ma đó, ngoài Huế đó, người ta đua nhau, như là những người nước ngoài về đua nhau làm cái mộ của bố mình bằng đá cẩm thạch, đá quý, đá sapa gì đó, sang trọng có khi cả tỷ tỷ, tức là thành phố ma đó. Sang trọng lắm, đua nhau mọc lên nhìn đẹp, phải không, nhìn đẹp, nhưng mà vẫn là ma thôi. Có khi mà vẫn bài hát nó vẫn quên là vì lý do là vẫn giàu có, vẫn không có như nhau. Rồi có khi tôi xuống Bình Hưng Hòa, tôi làm phép rồi người ta thiêu, nên người ta nói chà mà có chết ấy, có cái ông này mà không thì con cứ nói thật với cha đi, rồi thì nói thật, cha mà có chết cha dặn người nhà cha làm cái hòm nó vừa vừa thôi. Sao vậy? Thì tôi vẫn dặn nhà tôi, bố tôi, chị tôi là cái hòm vừa vừa tôi, vậy thì cũng được ấy, vậy là còn mồ yên mả đẹp gì, không có mồ yên mả đẹp thì hóa là cho bụi hết rồi. Nhưng mà dẫu sao nữa thì chết nó cũng còn cho nó mình nằm yên. Có nghĩa là cái quan tài vừa hoặc quan tài xấu á, thì nó cho vào nó đốt, nó thiêu, nó trở thành cho bụi. Còn cái quan tài mà tốt á, là nó hạ xuống, nó bịt đi còn thấy gì nữa đâu. Thế không ạ? Nó gỡ ra cho xác vào thôi, còn cái quan tài nó lấy nó bán quan tài. Rồi tối tối cho ai thấy nghĩa trang không? Có những cái xe bít bùng nó vô đó, đó là quan tài, là xe bít bùng nó chở quan tài đi nó bán ấy. Quan tài second hand. Ừ, có khi đó ba cái cha mua nó còn khuyến mãi vào thêm cái nhỏ. À, cho nên là thôi cha chết thì cha chịu khó dặn người nhà là cứ quan tài thường thì còn được thiêu ngay, chứ không mà quan tài không mà ngon là nó cha nằm không yên, nó còn lôi cổ cha dậy, nó nhét cha vào trong kia, nó thiêu còn nó lấy quan tài đi. Chị em thấy dù có vẫn chưa như nhau, mà để làm gì thưa anh chị em? Cũng thiêu cũng đốt thôi, mà cứ phải gỗ lim gỗ cẩm làm cái gì đều khênh nặng này để làm gì, cũng đốt thôi chứ làm gì đâu, đúng không? Có ai khen là quan tài đó to, quan tài đó đẹp đâu, mà chỉ khen là người đó sống hồi đó như thế nào thôi chứ. Ông đó sống tốt lắm. Thứ hai vợ chồng mà bị cắt cổ chết á, với cái 4 người là 6 người chết á, thì bây giờ người ta đâu khen là đám tang của ông ấy to, dù là hai vợ chồng rất giàu, nhưng mà ta chỉ nói là hai ông bà này sống rất tốt, chăm sóc cho công nhân và rất là rộng rãi trong những cái việc bác ái từ thiện. Nó chỉ nói vậy thôi, chứ đâu có đám tang to hay đám tang bé gì, đâu có nói gì trên chuyện đó. Thế thì ta thấy rằng là trở lại cái chuyện mình đừng có quan niệm một cách vật chất về cuộc sống mai sau. Cuộc sống mai sau nó không phải như là cuộc sống đời này. Mà Chúa nói rằng cuộc sống mai sau người ta không phải giống như cuộc sống đời này. Người ta sống như các thiên thần, không có lấy vợ gả chồng. Lúc người ta hỏi Chúa là người thằng người mà nó chết đó, lấy 7 vợ đó, cứ lấy xong chết, lấy thì chết, về lúc nó sống lại thì nó là vợ của ai đấy. Thì Chúa bảo không, cuộc sống mai sau nó không giống như cuộc sống đời này. Người ta sống như các thiên thần, không có lấy vợ gả chồng. Cuộc sống thiêng liêng, cuộc sống tinh thần thiêng liêng rồi mà, hồn thiêng mà, chứ đâu phải để mà gửi xe với lại gửi nhà lâu với lại gửi tiền giả xuống đó mà xài. Cũng không phải là ở đó mình mua chuộc, mình đút lót bằng những bên Phật giáo thì người ta đốt cái đó và người ta cho rằng những người chết sẽ được hưởng, thấy không ạ? Và có nhiều tiền như vậy thì còn họ sẽ được mau lên niết bàn, được được siêu thoát. Nhưng mà thực tế không có phải như thế, đúng không ạ? Mà những người công giáo của mình mà nếu cũng quan niệm là tôi chết tôi xin nhiều lễ, mà nghĩ như vậy đó, mà cứ có nhiều lễ là tôi đút lót, hay là tôi mua được, tôi chuộc được những lỗi lầm của bố tôi hay là của người thân yêu của tôi để cho họ mau lên thiên đàng ấy, thì cái chừng mình bị trần tục hóa rồi. Thánh lễ là thiêng liêng, là vô giá, mà mình lại cho rằng là cứ có nhiều lễ thì lên, còn không lễ thì không lên à? Thấy không? Thì nguy hiểm vô cùng ha. Vậy thì anh chị em sẽ hỏi tôi rằng là thưa cha, vậy thì cái bổng lễ nghĩa là sao? Xin lễ nghĩa là gì? Thực ra cái việc mà dâng thánh lễ ngay từ nguyên thủy không có dính gì đến chuyện bổng lễ, xin lễ gì hết. Ta thấy Đức Chúa Jesus lập bí tích thánh thể đó, thấy không ạ? Rồi bí tích truyền chức có nói gì đến là các con hãy nhận lấy mà ăn vì là tiền lễ của ta không? Đâu có đâu, phải không? Không hề có dính dáng gì chuyện xin lễ hay bổng lễ gì đó. Mà xin lỗi bây giờ nói mà nói trần tục còn bảo lễ gầy với lễ béo, biết lễ gầy lễ béo không? Tiền nhiều thì gọi là lễ béo, tiền ít gọi là lễ gầy. Thì tôi giữ lại ít lễ béo, còn tôi gửi cho những vùng sâu vùng xa lễ gầy. Chết rồi, nó ra vùng sâu vùng xa thì phải gửi nó lễ béo chứ, còn mình ở thành phố thì phải sơ lễ gầy thì chứ. Đã béo rồi mà còn ăn mỡ vào thì không mà cholesterol, không tăng sông, không áp huyết cao rồi. Giàu có rồi lại còn sơi béo thì có mà chết à? Thì phải ăn kiêng, phải làm lễ gầy, còn gửi lễ béo cho những vùng sông xa mới đúng chứ, phải không? Thế thì ngay từ lúc mà Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, bí tích truyền chức, mà giáo hội sơ khai không gì có chuyện đó cả, mà chỉ có việc là người ta đến giáo hội sơ khai đó, người ta đến người ta tham dự việc bẻ bánh, nghe lời Chúa rồi bẻ bánh, người ta chia sẻ cho nhau, mọi người đều để mọi sự lầm của chung, không hề có chuyện phân biệt giàu nghèo ngay lúc còn sống chứ đừng nói lúc chết, rồi để dành phần còn lại là cho những người bệnh, những người vắng mặt không đến được. Thì thánh lễ không hề có dính dáng gì đến chuyện tiền bạc ở trong đó cả. Nhớ kỹ trong cái chuyện đó dùng tôi cái. Vậy thì gọi là bổng lễ hay là xin lễ là sao thưa anh chị em? Chỉ có một mục đích duy nhất, đó là gì? Là giúp đỡ các linh mục có phương tiện sinh sống để phục vụ người khác. Nhớ rõ. Tại vì nếu mà không, họ sẽ lo đi làm. Lý do là họ phải ăn. Linh mục là người, mà người thì phải ăn, người ăn mới sống được. Cho nên họ cũng phải đi làm. Có một số linh mục thực sự bây giờ là những người họ đi làm thực sự, họ lấy lương của họ. Còn cái giờ mà giờ làm lễ, giờ làm kia thì họ dành cái giờ đó, còn ngoài những giờ đó họ đi làm. Nhưng mà như vậy có nguy cơ. Thứ nhất là mình không có thời giờ mình dành hoàn toàn cho việc của Chúa và phục vụ tha nhân. Cái thứ hai là nguy cơ là mình đi làm để kiếm tiền thì mình sẽ bị đồng tiền nó lôi cuốn, sẽ cố gắng làm thêm. Lương tháng này lãnh được chưa đủ xài thì cố gắng làm thêm, và thấy người ta kia có nhiều tiền hơn mình cố gắng làm thêm, bị đồng tiền nó thu hút. Cho nên giáo hội không có khuyến khích cái việc đó, mà người linh mục ấy phải toàn tâm toàn ý để lo chăm sóc các linh hồn, phụng sự Thiên Chúa như thế mà thôi. Vậy thì khi mà người giáo dân muốn đóng góp, muốn chia sẻ với linh mục để cho, tại vì linh mục phục vụ mình. Chúa Giêsu nói thợ thì đáng trả công. Họ chuyện đó thôi. Giống như là Phaolô, những tín hữu thời đó đã quyên góp để giúp cho Phaolô cũng như các tông đồ để sinh sống, để cho con phục vụ. Mà Phaolô nói rằng tự tay tôi có thể làm được, tôi không ăn bám vào ai cả. Cái mà Phaolô là dứt khoát là như vậy, phải siêu thoát lắm mới làm được như vậy. Còn bây giờ mà thả tôi ra cho tôi làm kinh doanh, tôi lo kinh doanh hơn là kinh kệ, phải không? Tôi lo kinh tế hơn là lo kinh sách, kinh doanh hơn kinh kệ, kinh tế hơn kinh sách, rồi kinh gì nữa hả? Cuối cùng thành kinh hoàng luôn. Rồi kinh hoàng rồi cuối cùng chỉ còn một, cuối cùng là kinh cầu thôi, cầu hồn. Thì nếu mà để cho đồng tiền nó làm, tôi cũng bị như vậy thôi. Vì thế mà những người giáo dân là những người mà được phục vụ, đúng không ạ? Được nghe lời Chúa, được tham dự thánh lễ, được dự các bí tích, thì giáo dân đóng góp cái phần đó của mình để giúp cho người linh mục này, giúp cho người mục tử này đủ sống mà phục vụ, thế thôi. Vậy thì cái tiền gọi là tiền lễ hay là bổng lễ là chỉ nhằm cái mục đích giúp cho người đó sống để phục vụ, thế thôi. Chứ không phải là lễ bao nhiêu, giá bao nhiêu gì cả. Không hề có, không hề có. Nhưng mà tuy nhiên giám mục cho người linh mục ấy được cái mức độ tối thiểu để hưởng cái bổng lễ đó, tối thiểu để mà sống, tùy theo khu vực địa lý, tùy theo mỗi nước. Cái đó ta không, tùy theo chức hoàn cảnh thực tế của mỗi địa phương, chứ không hề có ấn định là giá lễ này bao nhiêu, giá lễ này bao nhiêu, không có. Một. Thứ hai, người linh mục cho dù mà một ngày có dâng hai lễ, nguyên tắc một ngày chỉ được dâng hai lễ, ngày thường và chủ nhật dâng ba lễ tối đa. Ngày thường tối đa hai lễ, ngày chủ nhật tối đa ba lễ. Thì cho dù tôi có làm hai lễ ba lễ thì tôi chỉ được hưởng một bổng lễ mà thôi. Ví dụ một người xin, hai người xin, ba người xin, nói cha dâng lễ cho con lễ này, vì ba người cùng muốn dâng lễ này thì tôi rao cả ba linh hồn Maria, Giuse, Phêrô, ví dụ thế, để cho ba người cùng được hiệp thông trong thánh lễ này. Nhưng tôi chỉ được dùng hưởng một bổng lễ bất cứ tôi chọn. Mà dĩ nhiên thì bị cái mùi thế gian là chọn cái lễ béo, thấy không? Rồi hai cái phần lễ còn lại là tôi, một là tôi phải làm hai lễ nữa, hoặc là tôi gửi cho những anh em linh mục khác, hoặc là tôi gửi về tòa giám mục. Tòa giám mục sẽ chuyển cho những nơi nào không có người xin lễ, những vùng sâu vùng xa. Cho nên không phải là cha làm hai lễ là sơ hết, ba lễ là sơ hết, hai lễ là sơ hết, không có. Rồi chưa ạ? Mà cũng không được phép gom 10 người vào một lễ để mà ăn hết, không được phép đâu. Dù là rao một loạt các linh hồn, ông bà này, ông bà này, thì đối với bản thân tôi, từ hồi lắm đục giờ là tôi không có bây giờ tôi rao lễ bao giờ hết. Ai muốn rao trước thì rao, vì tôi nói rõ ràng là mình xin lễ thì Chúa biết. Tại sao cần phải rao? Rao chỉ là gì? Thứ nhất là người ta nói rằng nếu mà không rao thì người gia đình nói rằng không xin lễ, đúng không? Thứ hai là cái tâm lý người ta là muốn rao thì biết rằng là cha có làm lễ cho mình. Thì anh chị em hãy nhớ rằng nếu cha không làm, cha mắc lỗi, đức công bằng mà, đúng không? Cho nên không có sợ. Thứ hai, cha quên thì còn ai nhớ? Chúa nhớ chứ, tại sao mà phải lo dữ vậy? Mà bây giờ có phải chỉ có một linh hồn Giuse không? Cho dù có rao cầu cho linh hồn Giuse mà bao nhiêu linh hồn Giuse chứ, mà cứ phải rao linh hồn Giuse mới chịu được à, đúng không? Cho dù ra Giuse Long mà có phải một mình Giuse Long không? Thiếu gì thằng Long, thiếu gì thằng Giuse, thấy không? Chẳng nhẽ như vậy thì chú bảo chết rồi, nhiều Giuse quá, từ không cần. Anh chị em xin lễ thì mình nhớ rằng mình đóng góp cái phần đó, cái giá trị là cái tấm lòng mình đóng góp, chứ không phải là cái số tiền to nhỏ mình đóng góp trong đó. Mà nói rằng là lễ béo hay là lễ gầy, nhớ dùng cái nha. Thứ hai nữa là mình chẳng cần rao gì cả, mình đã xin thì là có Chúa biết rồi. Và cái giá trị là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà muốn rao coi chừng Chúa bảo mày rao cho mày rao. Mày rao thì mày đi mày bán lấy, mày đi mày mua lấy. Đi rao đi. Rao thì có người mua kẻ bán thì mày đi làm đi. Thấy không? Tôi phải mất uổng hết không? Đây, rõ ràng là Chúa nhìn là nhìn tấm lòng, mà tấm lòng của ta là tấm lòng muốn được người khác biết, coi như vứt đi. À, rõ ràng bỏ ra bao nhiêu tiền mà về tay không. Phải phí không? Mà Chúa nói những ai không xứng đáng lấy nhận huệ của Chúa thì Chúa sẽ lấy ân huệ đó mà trao cho những linh hồn khác. Rõ ràng, cho nên chẳng có linh hồn nào mà mồ côi không ai xin lễ cho hết. Mà cũng không có chuyện là người mà xin lễ nhiều thì lên thiên đàng sớm, còn kẻ không qua xin lễ thì chờ đậu vé vớt. Không có chuyện đó đâu. Tại vì trong các thánh lễ đều có cầu cho những anh chị em đã qua đời. Thế còn ai là mồ côi? Đúng không nào? Mà chả lẽ vì cứ nói là họ mồ côi đi, chẳng lẽ vì một cái thằng nó đã sống trên đời này đã không có bố mẹ, đã mồ côi rồi, bữa chết cũng không ai cầu nguyện cho nó cũng tiếp tục mồ côi à? Vậy thì lòng thương xót của Chúa để đâu? Nói vậy có chừng xúc phạm đến lòng thương xót của Chúa đấy nha. Vì Chúa nói rằng lòng thương xót ấy, những con người càng khốn nạn khốn cùng bao nhiêu thì là đối tượng ưu tiên của lòng thương xót Chúa. Vậy thì chính những con người mồ côi ấy, chính những người mà không ai xin lễ ấy, lại là người được Chúa ưu tiên hơn hết tất cả những người giàu của lắm tiền, mà trong cuộc sống trên trần gian không ra làm sao cả, chỉ biết lo cho bản thân mình mà chẳng biết chia sẻ cho ai cả. Đừng có nghĩ rằng như vậy rồi thì chết mình đem tiền cho mình mà mua lễ rồi lên thiên đàng cho sớm. Không có chuyện đó đâu. Hãy nhớ đến chuyện ông nhà giàu và Lazaro đấy. Xin một giọt nước cũng không được đấy. Chú nói rằng cả đời con đã được hưởng hết cả rồi, còn Lazaro này nó cả đời nó đã chịu khổ, chịu thiệt, chịu đói rồi. Bây giờ nó được ở trong lòng. Nhớ câu chuyện nhà giàu và Lazaro. Đừng quên chuyện đó, vì chuyện đó là chính Chúa nói. Chứ không phải chuyện giả khoa học giả tưởng hay là chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm, nó không có đâu. Nó là như vậy đây, thưa anh chị em. Cho nên là mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng là tôi có nhiều tiền thì tôi xin nhiều lễ cho người nhà của tôi lên thiên đàng. Không có. Mình có, mình cứ xin. Dĩ nhiên, khả năng mình được Chúa cho bao nhiêu thì cứ làm bấy nhiêu. Rồi chưa? Rồi Chúa là đấng công bằng và giàu lòng thương xót. Ân sủng Chúa sẽ ban cho ai thì lòng nhân từ bao dung của Chúa hơn cả những gì mình có thể nghĩ được. Đừng bao giờ đóng khung lòng thương xót Chúa chỉ trong những tiền lễ mà mình xin đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa là ông chủ keo kiệt như vậy à, phải đút lót à, phải cả ngàn lễ mới cho, còn 10 lễ thì cứ hồi cái xó đó. Bao giờ thì thằng nào nó thương nó xin cho linh hồn mà cô chỉ được, còn không thì cứ đôi giờ đến đó nhắm mắt lại ngồi chờ ngồi đến đó. Lên, đã lên, lên. Thì đảng cũng như vậy à? Còn ra thể thống gì đâu? Chị em thấy không? Rồi mình cứ bị cái suy nghĩ trần tục của mình tục hóa chuyện thần thiêng, chuyện thiên đàng. Mà cái điều quan trọng là gì? Là những người đã qua đời, họ phải... Chúa nói với Faustina, khi Chúa cho Faustina thấy được những hình khổ họ phải chịu, thì Faustina hỏi rằng vậy thì hỡi những linh hồn, hình khổ nào mà đau khổ nhất mà các linh hồn phải chịu? Họ nói rằng cái hình khổ đau khổ nhất là họ khao khát Thiên Chúa mà chưa được. Giống như là mình khát nước ấy. Mình khao khát một giọt nước mà không được. Ý của cái ông nhà giàu mà muốn một giọt nước đó là như vậy. Chứ phải là một giọt nước thì mình bảo là vậy thôi chết thì phải đem nó trôi sông cho nó khỏi bị chết khát. Vậy thì những người chết chìm là ngon à? Còn thằng chết cháy thì đợi mày tàn à? À? Ở chết cháy thì không còn tí nước nào à? Còn ông mà chết chìm 13 ngày nổi trương lên thì là ngon à? Nhiều nước. Thế mình cứ bị hình ảnh đâu chết. Thì cái hình ảnh mà Chúa nói, Chúa cho Faustina thấy, Faustina hỏi đó, thì Faustina nói rằng các linh hồn nói rằng cái mà đau khổ nhất là họ khao khát Thiên Chúa, thấy sự thánh thiện của Thiên Chúa, thấy được cái hạnh phúc đó tuyệt vời nhưng mà chưa được hưởng. Đó là cái đau khổ nhất, đúng không? Giống như là tôi yêu em, tôi là em là tất cả cuộc đời của tôi mà tôi không chiếm đoạt được em, đó là cái đau khổ nhất của tôi. Tôi cứ với tới mà em cứ đứng em nhìn, em vẫy tay mà tôi cứ với tới càng vẫy em lại vời, càng tới em lại càng lùi, mà em là tất cả cuộc đời của tôi. Tôi nhìn thấy em, tôi si mê, tôi điên cuồng vì em mà tôi không nắm được em, tôi không chiếm đoạt được em, tôi không chinh phục được em. Đó là cái đau khổ cho tôi lắm. Đêm về tôi còn ngủ mơ tới em mà, ăn tôi cũng nhai em mà. Đó cái khát, anh chị em hiểu không ạ? Cái khao khát của một người mà mình yêu nhất trên cõi đời này mà mình thấy, mình không nắm bắt được. Thế thì các linh hồn mà đau khổ nhất, cái hình gọi là hình phạt, nghĩa là cái đau khổ nhất là mình vì chưa trong sạch mà. Phúc cho những ai trong có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Vì cuộc sống ở trần gian mình chưa trong sạch, cho nên lúc chết mình cần phải thanh tẩy. Mình tự mình thấy mình không trong sạch, tự mình thấy mình không xứng đáng, cho nên là Chúa không có phải đi lùi. Tôi không phải là như ví dụ nói là tôi càng với em càng lùi, không, Chúa vẫn đứng đấy. Nhưng mà mình với không tới được, vì cái sự trong sạch mình chưa đủ, chứ mình với không tới. Cho nên mỗi lần mình với tới, tức là mỗi lần mình khao khát, và cái khao khát đó là cái đau khổ. Chị em lắm không ạ? Và Chúa nói rằng ta không hề muốn trừng phạt, ta không hề muốn hình phạt vì lòng thương xót của ta, nhưng mà vì đức công bằng đòi buộc ta phải làm như vậy mà thôi. Lòng thương xót của Chúa không hề muốn. Giống như là hồi xưa mẹ tôi bắt tôi quỳ vì không thuộc bài đó. Thấy thằng con nó quỳ giang tay ra, người mẹ thương lắm nhưng mà không thể nào tha cho nó được, vì nếu mà tha cho nó là mai nó không học bài. Cho nên bắt nó phải quỳ cho nó mỏi gối chồn tay, rồi nó sợ rồi mai nó phải học bài. Vì nó học bài như vậy thì nó mới thành người. À, anh chịu nóng không? Mà lòng người mẹ, tôi biết có một bà mẹ mỗi lần đánh con xong là bà quay mặt vô bà khóc. Mà bà cứ quay ra là bà đánh, nhưng mà quay vô là bà khóc. Hỏi bà tại sao vậy? Đánh con ai mà ông thương, nhưng mà không đánh nó hư. Cho nên mỗi lần đánh con là bà khóc. Thì lòng thương xót của Chúa cũng vậy. Đối với những linh hồn đã qua đời mà chưa được hưởng hạnh phúc thiên đàng ấy, thì vì đức công bằng mà Chúa phải xử như thế. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa thì Chúa khát khao, Chúa khát khao, xin lỗi chị em, còn khát khao hơn ta khao khát Chúa. Chúa khao khát cứu các linh hồn hơn là các linh hồn khao khát được Chúa cứu. Suy nghĩ kỹ câu đó đi. Lòng thương xót là ở chỗ đó. Cho nên là nói rằng lòng thương xót của Chúa mạnh, nhưng mà đồng thời vì Chúa, lòng thương xót của Chúa mạnh, Chúa khao khát mình đón nhận lòng thương xót của Chúa. Vì vậy mà mình cũng phải là người xót thương Chúa. Tôi xót thương Chúa vì thấy Chúa thương tôi quá mà tôi không đến được với Chúa, vì cái tội lỗi nó ngăn cản tôi. Cho nên tôi phải có thời gian thanh luyện. Tôi xót thương giống như người mẹ đó, đúng không? Người mẹ cứ đứng chờ con, nhưng mà nhìn đồng hồ chưa tới giờ hết hình phạt. 12 giờ mày quỳ xong, học hết kinh bài đó thì mới được ăn cơm. Thấy không? Thì cái đứa mà nó bị phạt và người mẹ đứng chờ nó tới 12 giờ ăn cơm, lòng ai lớn hơn lòng ai? Người mẹ lớn hơn chứ. Đúng không? Tội nghiệp, tội nghiệp nó. Hồi ráng thì con không dám nói thì nó lờn mặt, mà cũng nhẩm nhủ thầm, ráng đi con, mẹ cũng không có muốn phạt con đâu, nhưng mà nếu không phạt con như vậy thì con hư, cho nên mẹ chỉ mong con là nhớ đừng bao giờ tái phạm như vậy, để mà con cố gắng học nên người. Bao giờ tới 12 giờ để tới giờ cho nó ăn cơm với ông bố, chưa tới giờ. Công thẳng, lòng xót thương người mẹ, ông ơi có cách nào ông cho nó vô sớm được không? Bà mà cho nó vô sớm rồi mới mốt nó lờn mặt đi, đã định như vậy rồi. Nhưng mà bà có nhớ không, 5 ngày trước tôi đã nhắc nó rồi, rồi 3 ngày trước tôi nhắc nó rồi, 2 ngày trước tôi nhắc nó rồi. Đó là giờ của lòng thương xót. Còn bây giờ thì sao hả ông? Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ còn cách là tự nó phải đền tất cả những gì nó đã gây ra. Nó đi sai 5 bước thì nó phải trở lại đúng 5 bước, không cách nào khác. Vì nó trở lại 4 bước tới chưa? Chưa. Nó trở lại 4 bước mà tôi kéo nó lên là chết đó bà. Chứ bà phải thông cảm cho tôi. Ông có cách nào không ông? Thì bà cứ bảo nó ráng bước thêm đủ 5 bước đi bà. 4 bước rưỡi rồi ông ơi, còn nửa bước nữa bà nói nó đi. Cái tấm lòng của người cha, tấm lòng của người mẹ giữa sự công bằng và lòng thương xót của Thiên Chúa, anh chị thấy không? Mình cảm nhận được không ạ? Bây giờ làm sao đấy ông? Nói thật với bà, tôi cũng thương nó lắm chứ bà. Tôi cũng đẻ ra nó chứ đâu phải mình bà đâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà nó không đi lại đúng 5 bước nữa thì nó đi càng xa càng chết bà ơi. Thôi bà ráng đi. Vậy hả ông? Bà cứ khóc. Ông thì cứ nói với bà thôi, bà ráng đi, bảo nó ráng chút nữa đi. Thôi con ráng chút nữa đi con. Ô, các linh hồn quằn quại, nó là quằn quại rên xiết trong lửa, không phải là cái lửa nó cháy. Giống như là một số vị thừa sai đi giảng cho những người thượng, nói là không ăn năn sám hối chết là mất linh hồn. Dạ thưa cha, chết mất linh hồn rồi đi đâu? Xuống hỏa ngục chứ đi đâu? Xuống hỏa ngục có gì cha? Lửa nó thiêu đốt rắn rít nhiều lắm con ơi, khổ lắm con à. Nó cười khà khà, cha vậy con đi xuống đi cha. Trời ơi con không sợ hỏa ngục rồi. Trời ơi xuống có lửa có rắn thì ngon quá, nướng ăn chứ còn gì nữa. Xuống không? Xuống. Thế không? Mình cứ đưa những hình ảnh đó là không xong rồi. Mà tất cả như là cái biểu tượng để cho mình thấy được cái điều quan trọng nhất là tình yêu. Vì cả cái cuộc sống trên dương gian này, mình không có đủ lòng thương xót, không có thực hiện được đủ tình yêu, cho nên bây giờ mình không còn có cơ hội để mình đền, mình chuộc lại nữa, để mình yêu mến Chúa nữa. Cho nên lúc đó mình mới cảm nhận được lòng yêu mến của Chúa quá lớn, mà mình rất dại quá, mình khờ quá, mình ngu quá, mình dốt quá. Mình lúc đó mình còn sống, mình không đáp lại, không đón nhận. Bây giờ mình bao giờ đây Chúa, bao giờ cho đến bao giờ? Đó là cái đau khổ. Mà Chúa thì cũng, trời ơi con ơi ráng lên con ơi. Lòng thương xót của Chúa. Cho nên mình xót thương Chúa lại, Chúa con thương xót Chúa thật. Chúa thương con quá mà Chúa mới khổ như vậy. Có đúng không? À, chứ nếu mà mình coi là Chúa như là một ông quan tòa đó, đền đủ tội rồi lên, khóc lóc cái gì, đốt lửa thêm cho nó nhanh. Không có, Chúa đâu phải như thế. Đúng, lòng thương xót của Chúa không phải như vậy. Vì thế mà việc của chúng ta là gì? Trên sống trên dưới ăn này là gì? Vì người chết thiếu tình yêu thương, thiếu lòng thương xót, thì công việc của chúng ta là yêu thương và thực hành lòng thương xót để bù đắp cho những người đã qua đời. Vì vậy mà cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái, xin lễ, tất cả chỉ là thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót. Mình chỉ cho các linh hồn, chỉ cho có nghĩa là như vậy. Anh chị em nắm không ạ? Là bù đắp á, là đền thay, là bù lỗ cho đó. Dùng chữ bù lỗ đi. Nó còn thiếu thì nó không trả được. Thôi lại Chúa, con trả giùm nó này Chúa. Ngày xưa nó hay cãi nhau lắm, thôi vì con nhẫn nhục là con đền bù cho nó đó. Ngày xưa là nó thù hằn dài lắm, cái con đó nó chết rồi nó còn chưa chịu tha cho ai đó. Thôi bây giờ con tha thứ để con bù đắp cho nó. Tha thứ đâu phải dễ. Nếu mà dễ ngày xưa nó sống nó đã tha rồi, mà nó không tha cho nên bây giờ nó không còn cơ hội để nó tha nữa. Vì nó có thể hiện về nó bảo, chị ơi em tha cho chị được không? Hết rồi. Bạn nắm không? Thế không thể làm được nữa thì bây giờ con chấp nhận, con tha. Tha cho ai? Tha cho kẻ thù của con, tha cho người làm hại con. Chứ người chết rồi còn tha gì nữa mà tha, phải không? Có người còn ghê gớm, chết tạm không tha. Trời quá. Chết tạm không tha thì người đó không còn cửa rồi. Nếu mà bỏ chết mà không tha thì chỉ còn một cái cửa duy nhất là cửa hoàng ngục thôi. Mà Chúa nói rằng là chỉ những người nào muốn vào thì mới phải vào hỏa ngục thôi. Chứ Chúa không hề bắt ai về vào hỏa ngục. không hề phạt ai. Chúa nói Phô-xi-na rõ, đó là chỉ những người muốn vào, cố tình vào thì nó mới phải vào. Đó, chết ta cũng không tha thì đó là nó vào hỏa ngục đó. Nó cố tình nói. Thế không ạ? Tao cũng muốn tha cho nó lắm nhưng mà nó phải xin lỗi tao. Ít ra nói câu đó nó còn đỡ. Còn bảo là chết tao cũng không tha là coi như mày chỉ có một cái cửa duy nhất là xuống hỏa ngục thôi con à. Tự mày vào đó nha. Tao không có làm gì mày đâu nha. Tự mày bước vào đó nha. Tao bảo đi ra đây đi, mày không ra, mày bảo ra phải tha cho nó. Mình bảo chết tao cũng không tha, vậy thì mình vào đó đi. Lòng thương xót của Chúa không thể làm gì hơn được. Anh chịu nắm không ạ? Rồi, thế thì khi mình sống trên đời này, mình làm những việc bác ái, mình hy sinh, mình cầu nguyện, mình giang tay lạy Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới, để xin lòng thương xót của Chúa thương đến các linh hồn là như vậy. Và Chúa nói rất nhiều lần với Faustina là con cầu nguyện cho các linh hồn, nhường tất cả cho các linh hồn. Và Faustina nói rằng hỡi các linh hồn, các người đã lấy hết tất cả của tôi rồi, tôi không còn gì nữa. Sợ không? Sợ không? Faustina nói tiếp, hỡi các linh hồn, các người đã lấy hết của tôi rồi, tôi không còn gì nữa, tất cả là vì các linh hồn. Vậy thì giờ chết của tôi về trước mặt Chúa không còn công phúc gì dâng cho Chúa, tôi chỉ còn tình yêu và lòng thương xót. Và Phô-xê-na nói tiếp là trong tin mừng Chúa nói ta cứ lời ngươi mà xử với ngươi, nhớ không? Lúc mà cái anh chàng mà một con đường quan tiền xong nó giấu đi đó, nó bảo tôi ông là ông, tôi biết ông là người keo kiệt, ông gặt chỗ không gieo, ông thu nơi không hái, cho nên tôi đem tiền cho tôi thế này thế kia. Chú bảo vậy thì ta cứ lời ngươi mà xử ngươi, có nghĩa là gì? Vì ngươi bảo ta là keo kiệt và hà khắc, vậy thì ta sẽ xử ngươi đúng như những gì ngươi nói với ta. Vậy thì ta là keo kiệt đó, ta là hà khắc đó. Rồi đi vô kia khóc lóc nghiến răng đời đời. Tự mình coi Chúa như thế nào thì mình sẽ lãnh nhận cái hậu quả như vậy. Vì Phô-xê-na nói rằng tôi dâng hết cho các linh hồn rồi, cuối cuộc đời tôi chỉ còn lại là tình yêu và lòng thương xót. Tôi không sợ gì cả, vì cả cuộc đời tôi nói về lòng thương xót, nói Chúa là đấng thương xót thì Chúa sẽ xử tôi như là một đấng giàu lòng thương xót. Amen.
Cảm ơn Chúa.
Sướng không?
Sướng.
Hạnh phúc không? Cho nên là cái chết nó không còn gì là đáng sợ nữa rồi. Tôi cứ nói về lòng thương xót, tôi cứ cầu nguyện lòng thương xót, tôi cứ thực hành lòng thương xót, tôi cứ nói về một Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Thì Chúa bảo tao cứ những gì người nói, cứ những gì người nghĩ mà ta xử cho ngươi. À, cho nên đọc bài tin mừng anh chị em thấy rằng Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, thấy chưa? Và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, rõ chưa? Chứ đâu có muốn loại trừ ai. Vì tôi tự trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng làm theo ý đấng đã sai tôi. Là ai?
Chúa Cha.
Mà ý của đấng đã sai tôi là gì? Là tất cả những gì, tất cả những kẻ người ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là ý của Chúa Cha mà Chúa Giêsu thực hiện. Ý của Chúa Cha là tất cả những người mà Chúa Cha ban cho Chúa Con thì Chúa Con sẽ gìn giữ họ không để mất một ai, và sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Và ý của Chúa Cha là gì? Là những ai thấy người Con và tin vào người Con ấy thì được sự sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thấy và tin vào Chúa Giêsu là đấng được Chúa Cha sai đến thì có sự sống đời đời, và chính Đức Giêsu sẽ cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết. Mà thấy và tin vào Đức Giêsu là gì? Là tín thác vào Ngài, vậy thôi. Là tin vào Chúa Giêsu là đấng nhiều lòng thương xót, là đấng được Cha sai đến để cứu mình. Và ý của Cha sai Chúa Giêsu đến để cứu tất cả chúng ta, không để một ai lọt hết, không loại trừ một ai cả, trừ những ai không chịu đón nhận lòng thương xót, những ai ngoan cố, những ai cố tình, những ai cản trở, không chấp nhận lòng thương xót, chống lại lòng thương xót, cản trở lòng thương xót, thì chính họ cũng sẽ bị loại ra. Không phải họ bị loại ra mà
tự họ loại họ ra khỏi lòng thương xót. Mà ra khỏi lòng thương xót thì vào lòng gì? Lòng hạ ngục thôi, không có đường nào khác. Cho nên con đường đi đến với thiên đàng là con đường đi đến với lòng thương xót. Mà con đường đi đến lòng thương xót là con đường gian truân, khổ cực, vất vả, tư bề, truân chuyên lắm. Xin Chúa cho mỗi anh chị em tín thác vào lòng thương xót của Chúa ngay từ trên đời này, để cuộc sống đời sau của chúng ta mình biết mình về đâu và giờ ra đi của mình. Chúa đến với ta như là một người cha nhân từ đón nhận đứa con trở về với lòng thương xót của Chúa.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yên nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với chứa đầy vương.